Cảm ơn quý vị đã tải chương trình của SBS Radio. Quý vị có thể nghe phát thanh trực tiếp mỗi ngày lúc 7 giờ tối trên SBS Radio 1 hay tại sbs.com.au/radio.
Quốc Vinh và chương trình Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh và thưa quý vị, nổi bật trên chính trường Úc trong tuần qua thì có một cái diễn biến mới về cái thỏa thuận nhận người tị nạn của Úc ở trên đảo Manus và Nauru mà trước đây Úc ký với chính phủ Tổng thống Barack Obama. Bây giờ thì có vẻ chính phủ của Tổng thống Donald Trump đã chính xác xác nhận là sẽ tôn trọng cái thỏa thuận đó, phải không anh?
Vâng, rõ ràng là ông có đưa ra lời cam kết là sẽ thực hiện những cái sự thỏa thuận giữa chính phủ Úc với cựu Tổng thống Barack Obama trước khi ông này mãn nhiệm. Thì ông Donald Trump khi mới lên cầm quyền đã mô tả bằng những cái lời lẽ khá gay gắt đó là một cái sự thỏa thuận ngu xuẩn. Thưa quý vị, đây là một cái nhìn từ phía Hoa Kỳ thì đúng hơn, mặc dù rằng là chúng ta cho đến giờ này mới bắt đầu biết được một số các cái chi tiết về những cái nội dung ở bên trong cái thỏa thuận này như thế nào. Nhưng mà trong tuần qua thì như anh Quốc Vinh vừa trình bày thì dường như là Bộ Di trú nó có một cái sự thay đổi giọng điệu nào đó để mà ngầm công nhận rằng là đây là một cái thỏa thuận nó có tính cách hai chiều chứ không phải là những cái thỏa thuận nó có tính cách độc lập như là trước đây ông Thủ tướng Malcolm Turnbull đã xác định. Thì theo đó người ta thấy rằng là để mà đưa được 1,250 người thuyền nhân tầm trú được công nhận tư cách tị nạn từ Manus và Nauru đến Hoa Kỳ thì ngược lại bên phía Úc cũng sẽ nhận lại một cái số người nhiều hơn từ Trung Mỹ, cụ thể là từ Costa Rica.
Thưa, đúng như anh nói, đây là một cái trường hợp bánh ít đi, bánh quy lại. Có nghĩa là Thủ tướng Malcolm Turnbull và Tổng trưởng Di trú Peter Dutton không đá động gì nhiều lắm đến cái số người tị nạn ở Nam Mỹ mà đáng lý ra đó sẽ định cư ở Hoa Kỳ, thì bây giờ đổi lại là những người đó sẽ được định cư ở tại Úc và Hoa Kỳ sẽ nhận số người tị nạn từ Nauru và Manus. Nhưng mà thưa anh, đối với những người tị nạn ở Nam Mỹ thì chúng ta không biết rõ họ là những ai hết trơn á. Trong khi đó, những người tị nạn ở Nauru và Manus thì chúng ta biết là phần lớn là đến từ 7 nước mà có đông dân Hồi giáo mà chính phủ của Tổng thống Trump đã quyết định là ngăn không cho họ vào. Mặc dù hiện tại thì thực sự ra cái sắc lệnh đó nó chưa được thực thi bởi vì tòa án ở Hoa Kỳ đã tạm đình chỉ cái sắc lệnh đó. Nhưng mà bây giờ đó thì phía Úc có vẻ như là chú trọng nhiều hơn đến cái số người tị nạn mà sẽ nhận từ Nam Mỹ. Chắc là cũng là để cho phía Hoa Kỳ họ có cái gì đó để mà họ có thể thương thuyết, đúng không anh?
Vâng, thì rõ ràng rồi anh Quốc Vinh cũng như là thưa quý thính giả. Thì bên nào cũng phải có đồ chơi hay là bên nào cũng phải có một cái món quà cho bên kia để là được lòng nhau thôi. Cái món quà mà Úc có thể là sẽ trao cho Hoa Kỳ như là một cái sự trao đổi đó là việc nhận thêm cái người tị nạn. Nghe đâu là con số đó nó có thể lên đến khoảng 5,000 người từ Trung Mỹ, đặc biệt là từ Costa Rica. Đây là những người cũng đã được thanh lọc qua những cái tiêu chuẩn xem xét tư cách tị nạn của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc rồi, và đó là những cái nạn nhân của chiến tranh, đó là những cái người bị ngược đãi vì lý do tôn giáo, vân vân. Và ngược lại thì phía Hoa Kỳ cũng phải cắn một cái củ khoai nóng, tức là theo cái thuật ngữ của tiếng Anh là một cái hot political potato, là cắn rồi thì phỏng nhưng mà cũng phải cắn. Bởi vì đó là một cái sự trao đổi, đó là những cái điều kiện giữa hai bên với nhau. Cái củ khoai nóng đó, thưa quý vị, là đa số những cái thuyền nhân tầm trú mà được tạm giữ ở Nauru và ở Manus là phần lớn là những cái người đến từ các cái quốc gia Trung Đông. Trong số đó có 7 cái quốc gia mà Tổng thống Donald Trump vừa ký cái sắc lệnh là ngăn cấm họ vào nước Mỹ. Tuy nhiên, thưa quý vị, đây là một cái sự trao đổi mà hai bên, mỗi bên đều có cái phần lợi của mình cũng như là mỗi bên phải gánh lấy cái trách nhiệm của mình, vân vân. theo lời ông Peter Dutton, tức là Bộ trưởng Di trú của Úc chúng ta đó, thì nói rằng là những cái nhóm thuyền nhân tầm trú mà đến Papua New Guinea trong nhiều năm qua đó, thì đã chính phủ Úc đã cố gắng tìm những cái giải pháp cho họ, trong đó chúng ta đã từng nghe đến cái giải pháp Campuchia hoặc là cái giải pháp tị nạn tại chỗ ở Papua New Guinea, và đặc biệt là một cái giải pháp gọi là giải pháp Malaysia. Peter Dutton cũng thừa nhận một cách công khai rằng là ông không có một cái gì ngần ngại khi mà cái thỏa thuận này được mô tả như cái việc đổi người giữa hai nước.
Cho đến cách đây vài ngày thì khi Ngoại trưởng Úc và Julie Bishop gặp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence, hai người cũng đã bàn đến cái chuyện này, nhưng mà cho tới giờ phút này thì cũng chưa có một cái chi tiết nào được công bố về số người tị nạn Costa Rica hết cả. Thì hy vọng là trong lần nói chuyện tuần tới của giữa tôi và anh, chắc chúng ta sẽ có thêm thông tin cho quý thính giả. Nhưng mà có một chuyện chúng ta đã biết rất rõ là số lượng sinh viên nước ngoài du học tại Úc đã tăng lên hơn 10% trong năm ngoái, cao nhất so với từ trước đến giờ. Số liệu thống kê mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Liên bang thì cho thấy là trong năm 2016 đã có hơn 554.000 sinh viên nước ngoài vào Úc để du học. Đây thoạt nghe thì là tin vui, nhưng mà liệu là những người mà sẵn sàng được chào đón ở nước Úc này thì các cái dịch vụ ở tại Úc này để mà phục vụ cho họ thì có đáp ứng nổi hay không, thưa anh?
Vâng, trước hết là chúng ta nói về cái con số, nó theo cái sở thống kê quốc gia cho biết thì nó chính xác là khoảng 555.000 người. Thật ra là 554.000 mấy nhiêu đó, nhưng mà mình nói cho ba số năm cho nó dễ nhớ. 555.000 người trong cái dân số 24 triệu dân ở Úc, thì đây là một cái tỷ lệ hiện diện khá cao của một cái nguồn nhân lực hay là một cái lượng người đến từ nhiều nước trên thế giới và chỉ lưu ngụ ở nước Úc trong một thời gian ngắn, có thể là vài ba năm sau khi họ hoàn tất chương trình đại học, hoặc là có thể là một hai năm nếu mà họ học những cái chương trình ngắn hạn hơn, vân vân. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, đây là một cái nguồn thu khổng lồ của nước Úc, đó là cái số lượng mà sinh viên hoặc là học sinh từ nước ngoài đi du học đến Úc thì nó góp phần thêm khoảng cái 21.8 tỷ đô la trong năm ngoái. Thưa quý vị, đây là một cái con số khá đáng kể đối với một cái nền kinh tế có cái tầm vóc trung bình như nước Úc, và nó vượt cao hơn nhiều các cái ngành hoạt động khác như là du lịch hay là như là buôn bán lẻ, vân vân. Đây
nhưng mà chúng ta có biết là các sinh viên này đến từ những nước nào không anh?
Vâng, phần lớn là các cái nước Á Châu, tức là những cái nước láng giềng của chúng ta thôi anh Quốc Vinh, mà đa số là đến từ Trung Quốc và đến từ Ấn Độ và một số các cái nước Nam Á khác như là Bangladesh hoặc là Pakistan, và những cái láng giềng kế cận của chúng ta là Indonesia, Malai và thậm chí có cả Singapore nữa. Thưa quý vị, trong số đó sinh viên, học sinh đến từ Việt Nam nó chiếm đứng xếp hạng thứ 5 trong những cái nhóm quốc gia này.
Nhưng mà chúng ta có biết là những sinh viên này đó khi họ đến đây thì đa phần là theo hệ đại học hay là cao đẳng, thưa anh?
Vâng, đây là một cái điều mà hết sức là lý thú. Phần lớn là họ theo học những cái lớp trung hoặc là ngắn hạn, thí dụ như từ 1 năm đến 2 năm. Rồi sau đó tùy cái tình hình tiến triển học vấn của họ ra sao đó, thí dụ như là họ học xong cái bậc diploma, tức là cái hệ cao đẳng chẳng hạn, rồi sau đó họ có thể ở lại làm việc tạm thời để lấy kinh nghiệm, hoặc là sau đó họ có thể tiếp tục học lên các cái bậc đại học, vân vân. Thì cái thời gian trung bình mà họ ở lại Úc trong cái visa đầu tiên, chúng tôi xin nhắc lại là trong cái visa đầu tiên chứ không phải là tất cả những cái thời gian họ ở Úc, là khoảng có 2 năm, và sau đó thì họ có thể, nếu mà họ chứng minh được cái nguồn tài chính để mà hỗ trợ cho họ trong cái việc học hành, hoặc là họ đạt được những cái kết quả tốt trong việc học hành, hoặc là có được việc làm ở Úc để có thể tiếp tục tự nghĩa là trang trải cái việc học hành cho mình ở Úc, thì cái thời gian nó có thể kéo dài hơn, và thậm chí cũng có nhiều người đã kéo dài qua khỏi cái bậc hậu đại học nữa.
Đó là những cái tin vui như anh nói, tức là số sinh viên ngoại quốc đem lại cho cái nền kinh tế Úc trong năm ngoái 2016 là gần 22 tỷ đô la. Nhưng mà bên cạnh đó cũng không phải toàn là những chuyện vui như vậy, bởi vì thỉnh thoảng chúng ta cũng nghe chẳng hạn như các sinh viên này họ dễ bị bóc lột khi mà cần phải đi làm thêm để kiếm sống trong lúc đi học ở đây chẳng hạn.
Vâng, rõ ràng là như thế rồi, nhưng mà bên Rồi chúng ta có lẽ là thêm một vài cái điểm tích cực nữa chúng ta trước khi nói đến cái mặt trái của vấn đề một chút xíu. Thì thật ra cái số lượng sinh viên du học đến Úc đó, nó đã giúp làm tăng lên khoảng có 130.000 công ăn việc làm cho toàn thời cho người Úc tại chỗ. Và ngay cả người Úc cũng vậy, khoảng theo những cái cuộc khảo sát thì người ta thấy là có khoảng 90% dân Úc hài lòng về cái sự hiện diện của họ ở Úc và cái sự đóng góp của họ trong cái nền kinh tế của Úc, và có thể là cái sự phát triển mối cái quan hệ bạn bè hoặc là những cái mối giao tiếp khác ở tầng mức quốc tế. Tuy nhiên mặt trái của nó cũng không phải là không có ảm đạm đâu, tức là nhiều cái trường đại học hoặc là những cái trường cao đẳng tư thục đã lợi dụng cái làn sóng này đó và đã có những cái lối làm ăn tắc trách hoặc là giảng dạy không kém chất lượng hoặc là có những cái dịch vụ cho sinh viên nó không được hoàn hảo lắm theo đúng những cái chuẩn mực quốc tế hoặc là theo đúng những cái nhu cầu của họ, và thậm chí trong nhiều trường hợp là không đúng cái lời quảng cáo của họ tại những cái nước mà họ đã có những cái nhân viên tiếp thị ở đó. Mặt khác thì cái tình trạng bóc lột nó cũng có thể xảy ra, và đặc biệt là đối với những cái thành phần sinh viên hoặc là học sinh du học tự túc chẳng hạn. Chúng ta không có phải cần phải nhìn đâu xa, có thể là chỉ trong những vài cái cộng đồng cái người Á Châu cũng ta cũng thấy, thí dụ như là ở trong những cái nhà hàng Trung Quốc hoặc là những cái nhà hàng Việt Nam hoặc là những cái nông trại vân vân, trong những cái dịp mà vacation, tức là những cái dịp nghỉ hè vân vân đó, thì rất đông cái số lượng tham gia cái lực lượng lao động này đó là nguồn là sinh viên hoặc là học sinh du học tại Úc. Họ không hiểu được những cái quy định về quy chế lương bổng ở Úc, cũng như là vì những cái nhu cầu thực tế trước mắt của họ, họ phải nhắm mắt làm việc theo những cái mức lương mà những cái chủ nhân của họ trả cho, mặc dù họ biết rằng là bị chèn ép, nhưng mà có thể họ nghĩ rằng là đây là những cái công việc làm nó có tính cách ngắn hạn, mình đang cần tiền và cái khóa học sắp tới rồi phải đóng thêm vài ba ngàn gì nữa đó, cho nên họ cũng phải là nhắm mắt cho qua ngày, mặc dù rằng là nhiều cái nền văn hóa, họ đến từ nhiều cái nền văn hóa mà họ nghĩ rằng là nếu mà cứ complain, nếu mà than phiền hoài các ông chủ hoặc là các cái giới chức hữu trách ấy, thì chính người bị phiền lại là mình. Thành ra đôi khi vì những cái tâm lý hoặc là vì những cái văn hóa như vậy đó, họ có lẽ là trở thành là một cái khối đông thầm lặng trong cái việc mà đòi hỏi cái quyền lợi cho mình.
Ban Việt ngữ của SBS thì cũng đang thực hiện một cái phóng sự điều tra về cái tình trạng này, có nghĩa là tình trạng các sinh viên Việt Nam mà bị bóc lột trong thời gian đi làm thêm kiếm tiền để đi học tại Úc, đặc biệt là trong cái khu vực ăn uống của trong cộng đồng người Việt. Thì hy vọng là trong nay mai thôi, chúng tôi sẽ đưa cái bài tường thuật này lên để cho mọi người cùng biết. Thưa anh, dường như cựu Thủ tướng Tony Abbott vẫn còn rất là cay cú khi mà bị ông Thủ tướng Malcolm Turnbull lật đổ. Ông lên tiếng chỉ trích những cái chính sách của chính phủ, và ông cảnh báo rằng là những cái người mà bỏ phiếu lâu nay cho liên đảng, cho đảng tự do đó, họ có thể họ sẽ qua bỏ phiếu cho đảng One Nation, bởi vì liên đảng bây giờ có vẻ không khác gì là đảng lao động bao nhiêu.
Vâng, đây là một cái vấn đề chính trị khá tế nhị mà nó rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta nhìn lại lịch sử Úc hơn 30 năm qua, thì chúng ta thấy có nhiều cái việc vụ tranh quyền lãnh đạo ở trong nội bộ đảng, cũng như là những cái âm mưu đảo chánh, hoặc là đảo chánh thật, hoặc là đảo chánh giả, hoặc là đảo chánh hụt, đảo chánh lại, vân vân. Thì chúng ta không có thấy, và gần đây nhất chúng ta cũng đã thấy cái chuyện đảo chánh đi, đảo chánh lại giữa ông Kevin Rudd và bà Gillard, rồi lại đến ông Kevin Rudd. Và gần đây thì chúng ta đã thấy là ông Abbott đã mất cái chức thủ tướng vào tay ông Turnbull. Và bây giờ thì có lẽ người ta cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy ông Abbott, nghĩa là phục thù trở lại bằng một cái mình tạm gọi là một cái âm mưu đảo chánh ở trong ngoặc kép. Thì thưa quý vị, cái lời cảnh báo của ông Abbott nó không phải là một cái điều gì mới lạ, bởi vì từ lâu nay người ta vẫn cho rằng là giữa những cái chính sách lớn, đặc biệt là qua các cái chính sách về kinh tế và an ninh quốc phòng đó, thì giữa hai đảng tự do và lao động dường như không có gì là khác biệt mấy. Và vì vậy nó nổi lên một cái khuynh hướng ở chính giữa, tức là cái khuynh hướng mà người ta tạm gọi là khuynh hướng populist là một cái chủ nghĩa dân túy mà người ta thấy là đã phản ảnh qua cái sự thành công của ông Donald Trump ở Hoa Kỳ qua cái chính sách Brexit, qua cái cuộc trưng cầu dân ý đó, Brexit của Anh, hoặc là gần đây hơn là những cái sự thành công của các cái cuộc tranh cử của cái đảng One Nation ở tại Úc chẳng hạn. Nhưng mà sau cái lời cảnh báo đó thì ông Abbott đang làm gì? Thật ra thì ông Abbott đã đưa ra một cái khẩu hiệu, mà cái khẩu hiệu này nó tương tự hay là nó giống như là Donald Trump ở bên Mỹ vậy. Đó là Make Australia Right, tức là phải làm cho nước Úc đúng. Thay vì mới nói là làm cho nước Mỹ vĩ đại, thì bây giờ ông nói là làm cho nước Úc đúng đắn hơn. Thì ông đưa ra một vài cái điểm mà ông cho rằng là có thể sẽ phục hồi lại cái niềm tin của cử tri vào đảng tự do. Nhưng mà nhìn lại những cái điểm mà ông Albert đưa ra thì nó không khác gì mấy so với đảng One Nation cả. Ông nói là muốn làm cho nước Úc trở nên đúng đắn trở lại thì là cần phải là cắt bỏ cái chỉ tiêu về năng lượng tái sinh chẳng hạn, để mà có thể giảm bớt cái hóa đơn tiền điện, hoặc là cắt giảm cái con số người được nhập cảnh Úc để làm cho cái việc mà giá nhà cửa nó sẽ hạ thấp xuống, hoặc là hủy bỏ đi cái ủy ban về nhân quyền để mà hạn chế lại guồng máy hành chính cồng kềnh, cắt giảm đi chi tiêu để mà có thể cứu vớt những cái thế hệ trong tương lai, bởi vì chúng nó sẽ mắc nợ quá nhiều, hoặc là cải tổ cái cơ cấu thượng viện để làm cho cái quốc hội nó được thông suốt hơn, nó nhanh chóng hơn, các cái dự luật được thông qua một cách dễ dàng hơn, thay vì hai bên cứ đối đầu nhau và tất cả những dự luật bị đắp mô ở cái cơ cấu lập pháp này, vân vân. Thì đây là những cái điều mà bà Pauline Hanson rải rác đây đó cũng đã có nhắc đến. Có khác rằng có lẽ là ông Abbott có hệ thống hóa nó lại một chút xíu mà thôi.
Nghe thì có vẻ bắt đầu giống như là ông Kevin Rudd mất rồi. Nhưng mà thôi, đó cũng là một cái câu chuyện để chúng ta có thể bàn luận hầu quý thính giả. Hẹn anh đến tuần sau. Cảm ơn anh Lưu Văn nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
SBS có rất nhiều nội dung thích hợp với nhu cầu của quý vị, bao gồm tin tức, thời sự, giải trí, thể thao và ẩm thực. Để tìm biết về những nội dung phong phú sẵn có bằng tiếng Việt, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.